bảy lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu: mọi việc đã hoàn tất. Giăng đoạn 19 câu 30. Mùa chay đã bắt đầu vào thứ Tư, ngày 6 tháng 3 năm nay. Mùa chay kéo dài trong vòng 40 ngày để người tin theo Chúa dành thời giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, xét lòng, ăn năn, xưng tội với Chúa về những lầm lỗi của mình và hứa nguyện sống xứng đáng hơn cho Thiên Quốc Chúa. Mùa chay kết thúc vào ngày lễ mừng Chúa Phục Sinh, đó là Chủ nhật ngày 21 tháng 4, 2019. Nếu ghi lại tiểu sử của Chúa Giêsu, thì ngày sống thật là ngắn ngủi ở cõi thế. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Con, chịu hoài thai bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary để dẫn dắt con người trở lại cùng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Sự nhập thể của Chúa Giêsu là một sự mầu nhiệm do ba ngôi Đức Chúa Trời thực hiện để đưa con người hư mất trở lại trong mối liên hệ tâm linh đời đời với Ngài. Chúa sống 33 năm tại trần gian. Vì thương yêu nhân loại, cứ Chúa Giêsu vui lòng lìa bỏ ngôi thiên đàng vĩnh phước, giáng thế làm người trong chuồng chiên máng cỏ tại Bethlehem xứ Do Thái hơn 2.000 năm trước đây, trong suốt 3 năm thi hành chức vụ rao giảng tin lành, chữa lành bệnh tật, đuổi trừ tà ma. Chúa Giêsu đã tận tâm tận lực đưa dắt con người trở lại làm hòa cùng Đức Chúa Trời. Nhưng tiếc thay con người, vì sự chay cứng lòng mình, vì tội lỗi che mờ chân lý sự sống, đã không tiếp nhận Ngài mà còn chán bỏ, khinh dễ và chống lại với Ngài. Dù Chúa Giêsu không hề có một tội lỗi nào, loài người vẫn tìm cách vu oan cho Ngài để đòi cho được đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chúa Giêsu không những tình nguyện giáng thế làm người, mà Ngài còn tình nguyện chết thế cho con người. Sứ mạng cứu chuộc tội lỗi nhân loại của Chúa Giêsu đã phải trả một giá thật đắt. Sứ mạng cứu chuộc đó phải trả bằng chính huyết báu của Ngài. Theo luật định của Đức Chúa Trời, đối với tội lỗi thì linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Giê-rê-mi đoạn 18 câu thứ 4. Theo luật pháp Môi-se, nếu không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 22. Có 7 lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu trên cây thập tự. Mỗi lời nói của Chúa Giêsu trên thập tự đều bày tỏ cảm xúc khác nhau của tình yêu Ngài. Lời nói của Ngài nói ra vẫn còn tác động đến con người ngày nay. Lời chót của một người trước khi chết thường cho người còn ở lại biết nhiều điều quan trọng. Nó quan trọng vì đó có thể là một lời nhắn nhủ, dặn dò hay lời xưng tội những lỗi lầm, hoặc tuyên bố những chiến thắng trong một công việc đã hoàn tất. 1. Lời bày tỏ tình yêu kẻ thù. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Luca đoạn 23 câu 34. Làm thế nào mà Chúa Giêsu có thể nói rằng những người này họ không biết họ đang làm điều gì? Trên một mức độ thì họ phải biết, nhưng họ thật sự không biết tính tàn ác của những gì họ đang làm, rằng họ đã giết con Đức Chúa Trời. Trong lời cầu xin tha tội cho những người này là những người say bỏ Ngài và là những người đang hành hình Ngài. Thật sự, Chúa Giêsu đang biện hộ cho họ. Và bởi việc này, Ngài chứng minh cách năng quyền rằng Ngài tin những gì Ngài dạy. Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44. Ngày nay, Chúa muốn chúng ta yêu thương nhiều và tha thứ nhiều. 2. Lời bày tỏ tình yêu thương tội nhân. Hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong paradis. Luca đoạn 23 câu 43. Chúa Giêsu phán dặn lời này với tên cướp bị đóng đinh bên cạnh Ngài biết ăn năn. Có một câu chuyện thật sau đây có liên quan đến những lời này. Một đôi vợ chồng mễ tay cơ bị móc túi, mất thẻ tín dụng, giấy tùy thân và tiền mặt. Vài người bạn cùng với họ cầu nguyện, xin cho họ vượt qua sự đau buồn vì bị trộm và những vật bị trộm có thể được tìm lại. Một tuần sau, đôi vợ chồng nhận được một phong thư lớn. Tất cả những vật có giá trị của họ nằm trong đó, và một mảnh giấy viết từ tên trộm ăn năn, và có một bức tranh vẽ ba thập tự. Thập tự bên phải được khoanh tròn, lòng nhân từ và sự tha thứ của Chúa Giêsu vẫn làm thay đổi con người ngày nay. 3. Lời bày tỏ tình yêu gia đình và bạn bè. Đây là con ngươi, đây là mẹ ngươi. Giăng đoạn 19 câu 26-27. Chúa Giêsu nói những lời này với mẹ Ngài và với Giăng, môn đồ thân tín nhất của Ngài, khi Ngài từ trên thập tự nhìn xuống họ. Chúa Giêsu hiểu rằng có khoảng trống để lại trong họ sau khi Ngài về trời, và họ có thể giúp đỡ lẫn nhau để khỏa lấp khoảng trống ấy. Chúa Giêsu yêu họ rất nhiều, dù rằng trong khoảnh khắc thử thách lớn nhất của Ngài, Ngài thấy những nhu cầu của những người Ngài yêu và làm điều cần thiết cho họ. Sau đó, Giăng chăm sóc bà Mary như người mẹ ruột của mình, và bà Mary thương Giăng như con của bà. 4. Lời bày tỏ Ngài cần tình yêu của chúng ta. Ta khát. Giăng đoạn 19 câu 28. Một câu chuyện kể về một trung tâm người khuyết tật được điều hành bởi hội từ thiện truyền giáo của Giáo hội Công giáo La Mã do bà Teresa sáng lập. Có một tấm biển lớn treo trên tường có chữ "Ta khát". Có người hỏi tại sao họ chọn những lời cuối cùng này của Chúa Giêsu. Một trong những sister giải thích: tiếng kêu đó của Đấng Christ trở thành tiếng kêu của một chị em của chúng ta ngay trước khi chị được đem lên thiên đàng. Bà Teresa nói: cái khát của Ngài không bao giờ chấm dứt. Đấng tạo hóa của muôn loài cần tình yêu của tạo vật Ngài. Ngài trông chờ tình yêu của chúng ta cho nhân loại. Lời nói "ta khát" này có vang vọng đến tâm hồn của bạn ngày hôm nay không? 5. Lời bày tỏ tình yêu cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46. Điều khiến cho Chúa Giê-xu đau đớn tột cùng trên thập tự giá không phải là tội lỗi của chúng ta, vì Ngài biết rằng chúng ta sắp được tha thứ và được cứu. Điều làm cho tim Ngài bị tan vỡ là khi Ngài nghĩ đến việc cha Ngài sẽ quay lưng với Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa Giê-xu trải qua việc này để chúng ta không bao giờ trải qua. Không chỉ vì bị đóng đinh, không chỉ đau đớn trong thể xác, đau đớn trong tâm linh, nhưng Ngài cảm nhận rằng Đức Chúa Trời đã thật sự lìa bỏ Ngài. Ngài kêu lên: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46. Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Ngài không? Vâng, trong khoảnh khắc vì Chúa Giê-xu đã chết như cái chết của một tội nhân không có Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu gánh lấy tội lỗi của cả thế gian trong thân thể Ngài trên cây gỗ, và những tội lỗi này làm phân cách chính Ngài với Cha. Phê-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Ngài tình nguyện hiến chính mình Ngài trong vị thế của chúng ta. Vâng, Chúa quá yêu chúng ta. 6. Lời bày tỏ tình yêu cho bạn và cho tôi. Mọi việc đã hoàn tất. Giăng đoạn 19 câu 30. Chúa Giê-xu đã hoàn tất việc gì? Cùng buổi chiều mà Chúa Giê-xu treo trên thập tự giá đó, chiên con của lễ vượt qua đã hy sinh, giống như huyết của chiên con cứu dân Do Thái ra khỏi sự hủy diệt trong xứ Ai Cập thể nào, thì huyết Chúa Giê-xu của tế lễ vượt qua cao trọng nhất đã cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết thể ấy. Khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự, công việc Ngài đã hoàn thành. Sự cứu rỗi cho chúng ta đã được hoàn tất. Mọi việc đã hoàn tất là câu nói hoàn thành sứ mạng tình yêu chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu cho tất cả nhân loại. Lời nói "xong rồi" của Chúa Giê-xu trên cây thập tự là tiếng kêu đắc thắng của một sứ mạng đã hoàn tất. Đó là tiếng nói đắc thắng vì cái chết của Ngài không giống như cái chết của con người bình thường. Cái chết của Ngài là cái chết tình nguyện chuộc tội cho con người. 7. Lời bày tỏ phần thưởng của tình yêu. Thưa Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Luca đoạn 23 câu 46. Đây là câu nói phó thác cho Đức Chúa Cha. Phúc âm Giăng đoạn 17 câu 4 chép: con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. mỗi chúng ta cần đến với Chúa trong tâm tình này. Kính lạy Chúa Giêsu, xin giúp con phó thác đời sống mình cho Ngài và hết lòng làm vui lòng Ngài, như chính Ngài đã phó thác đời sống Ngài cho Đức Chúa Cha. Rồi Ngài vui mừng sẽ đến khi chúng con đối mặt với Ngài và nhận phần thưởng thiên đàng, sự sống đời đời trong tình yêu của Ngài và của Đức Chúa Trời ba ngôi. Amen.